Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Để mà bác lớn tuổi rồi bác dò coi chừng mà nó trúng cái trái tim nó không đập khổ lắm. Không, thôi ráng niệm Phật đi, nhờ ai đó dò ở nhà ráng niệm Phật cho có cái đạo lực để vượt qua, nhưng lỡ nó trúng cái cũng phiền lắm. Nên nó diệt tử mình mới thấy được mình gieo một mình hưởng mười à. Nên mình có một cái ý ác nó nhỏ xíu à, mình gieo với người khác thì mình phải trả lại cái ý ác nó nặng lên từ 10 trở lên á, tùy theo thời gian và tùy vào mức độ mà nó trả. Vậy thôi đừng gieo mấy đó làm chi mất công lắm. Nên mình có ba cái nghiệp ác là nghiệp của thân, nghiệp khẩu và nghiệp của ý. Mình gieo ba nghiệp ác đó, giờ không gieo nữa mình biết rồi, gieo một mà nhận 10 nhận không có nổi. Nên bây giờ mình gieo nghiệp thiện cho nó sướng hơn. Gieo ơi, cho người ta 10.000, cho người ta 20, cho người này ký gạo. Cái đó là gieo trên vật chất, còn gieo trên tinh thần. Người ta bây giờ đang khổ nè. Hồi nãy thầy nguyện có học với thầy, là có cái chú đó, chỗ là chú Phật tử đó ở ngoài Đà Nẵng á, là chú bị bệnh ung thư á, quý vị tử ung thư bao tử á, rồi chú bị bế tắc hoàn toàn, có nghĩa là sợ mà. Con người ta sợ chết lắm á, đừng nói tôi không sợ, tôi không sợ, tới chừng mà chết cái cũng sợ như ai. Mình nói miệng thôi. Tại vì đấu tranh sinh tồn mà, trước cái sống với cái chết ai cũng sợ hết trơn, quý vị tử trường hợp cái người đắc quả thánh thôi. Đó, hồi xưa đó thầy cũng bệnh lắm, trời bệnh sợ chết ghê lắm, dự tử sợ lắm. Bệnh không biết chết thì mình đi về đâu nữa, biết đâu mà ai nhà nó xui rủi sao về cái chỗ mà tối ôm cái chết luôn, phải không? Nên mình không có tu hành gì đó là mình sợ lắm, hoặc là mình tu mà không tới nơi tới chốn, không biết chết đây về đâu. Còn mà ngày nào mình cũng niệm Phật hết, ngày nào mình cũng ăn chay chân khỏe ru vậy tử khỏi lo gì chứ ha. Chết là có người ra phóng hào quang xuống rước cái một mà sợ mình á, là ban ngày á mình á thì ăn chay, ban đêm á thì mình đi kêu mấy cái hộp dịch vô đóng cửa phòng mình ăn á, lúc đó mình mới sợ thiệt rồi đó, phải không? Trước mặt người ta làm toàn là chuyện thiệt, Nam Mô với Đà Phật không à, sau lưng của người ta toàn lén lưỡi câu với dùi đâm người ta không à, đó sợ thiệt rồi đó. Đấy, chết là ba cái dùi với lưỡi câu lôi chắc rồi đó, phải không? Như vậy á thì cái mà mình làm chân chính đó, cái mình tu hành đàng hoàng không sợ gì chết, chứ chết cõi này qua cõi sau khỏe nè. Cõi ta bà này còn sanh lão bệnh tử, lên tới Tây Phương đâu còn sanh lão bệnh tử nữa, khỏe đâu có sợ đâu. Nên chú này rất là sợ, rất là hoảng hốt. Nên nhờ thầy nguyện mới khuyên rằng là cái pháp thệ nguyện với nhà Phật là tu hành để giải nghiệp, rồi nghe băng giảng của quý thầy tự nhiên cái nỗi sợ đó nó mất hết rồi. Quý vị tự nhiên nỗi sợ đó nó mất. Nghĩa là mình ban cho ta cái gì, quý vị tự mình cho ta cái mà mình không biết đó, gọi là vô ý thí. Bố thí cái không sợ cho người khác, làm cho an tâm họ. Nên mình mặt mày mình tối ngày cái lầm li li, người ta nhìn mình ta bất an. Vừa lợi cái cơ quan hoặc vừa lợi chùa, sao mà nhìn thấy cái người mà tiếp khách á, cái mặt gọi là ta gọi là cái mặt ta đưa đám á, hoặc là cái mặt như cái bánh bao chiều á, nhìn dòm cái thôi mình ớn rồi, mình sợ rồi, bất an trong lòng của mình. Mà nhà Phật á, quý vị tử, người nào tu thật á, là một vị Bồ Tát thật sự, đi đến đâu là an tâm đến đó. Giống như một cái cơn mưa, trong kinh Pháp Hoa nói rải đều xuống mặt đất, ai cũng được hưởng cái nước mưa đó hết á. Người đó chính là cái người tu chân chánh, đi tới đâu cũng nở nụ cười. Thấy Đức Phật Di Lạc không? Đi tới đâu cũng nở nụ cười, mới khuyên người ta hà tất phải kinh tâm. Ngài đi đâu ngài cũng nói câu đó chứ, hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ chứ. Sanh lão bệnh tử chuyện nhỏ, sanh ra rồi phải khổ là đúng rồi, bệnh phải khổ là đúng rồi, chết phải khổ là đúng rồi, ai cũng bị chứ đâu phải mình bị đâu sợ. Ai không chết, ai không bệnh, ai không già, ai không ai mà không có lúc mà phải tiền khô cháy túi. Mình tiền khô cháy túi đâu khổ đâu, thiếu gì người trên thế gian y như mình à. Mình quán vậy cái tự nhiên mình thấy khỏe re. Thôi mình nghèo ta cũng nghèo, đâu phải ai mà cũng giàu hết đâu, phải không? Chuyện cái quan trọng là chết đi rồi có lên Tây Phương Cực Lạc được hay không thôi. Còn ở dưới thế gian, tất cả thế gian đều là giả tạm phù du, có được có cũng được à. Anh có tiền trăm cây vàng chưa chắc anh được lên Cực Lạc. Anh đâu có mua chuộc được cái chân cái cửa Cực Lạc anh lên đâu. Bơm nhầm khi nó còn lôi tuốt xuống ở dưới nào, thâm thẳm của địa ngục ở dưới ha. Như vậy thì cũng có hơn thua nhau, được gì ở trên thế gian có một chút à. Nhưng mà sau khi chết cũng thua mình thôi. Nên không hơn không thua đâu. Đừng có sợ, đừng có lo cả. Đó là một quy luật ở trong cuộc đời rồi. Nên thôi cứ sống bình thường, sống bình tĩnh, sống an à, sống an vui, sống an vui điềm nhiên như vậy thì không có gì để xảy ra hết. Như vậy thì mình ban cái không sợ cho người khác. Rồi á, là mình từ những cái mà mình cho người khác đó tạo thành cái phước báo của dự tử. Mà cái phước báo đó nó bao bọc xung quanh mình. Khi mà mình bị một cái nạn, một cái tai gì đó, phước báo nó đập vào vô mình, nó dạt, nó văng ngược vào ra của dự tử. Nó giống như là một cái chụp á, dòng cái dòng với dòng nó chụp lại xung quanh mình. Cái tai nạn gì nó sắn vô mình, tự nhiên nó phản hồi, nó văng ngược vào ra nhờ cái phước báo mình bao bọc xung quanh. Ví dụ như mình làm 10 cái điều ác, cái ông thầy bói á, ông lên ông lật cái tam thế duyên cầm ra á, lật ngọc hạp chánh tông ra, lật ma y thần tướng ra, ông coi mình. Ôi trời, cái điều này ông làm điều ác ở trong quá khứ quá nhiều, nên ông sanh ra ngày 13 tháng 1 đó, lật ra ông có 3 chỉ 4 lượng, người ta 15 16 chỉ. Thôi số ông số xui lắm rồi, này là đi tới đâu mà cũng nghèo cũng mạt riệp hết trơn rồi, đi tới đâu cũng bị người ta chù dập, đi đâu cũng làm đầy tớ cho người ta hết trơn á. Ông nghe gì ông chán đời quá, ông đi nhậu không quý vị tử, thôi bỏ cuộc đời này luôn. Nghe ông thầy bói nói vậy. Nhưng mà nhà Phật lại khác quý vị tử. Ông thầy bói bói vậy nhưng mà tự nhiên sao mình thấy mình cũng khá giả, mình cũng giàu. Mà ông nói mình nghèo mạt riệp là sao? À, như vậy là lý do mình sanh ra mình làm phước nhiều quá. Hồi ở trong quá khứ mình làm 5 cái điều ác thì ông thầy bói coi đúng rồi, mình phải chịu quả báo ác 5 nè. Hiện tại mình làm 10 cái điều thiện, tự nhiên 5 điều ác nó đến, nó trừ cấn ra mình còn lời được 5 cái điều thiện. Như vậy thì trong tương lai mình thành 5 điều thiện, mình trở thành khá giả, mình trở thành làm cái người thành đạt trong xã hội. Mà ông thầy bói coi sai, nên cái ông thầy bói không bao giờ ông coi đúng tương lai hết á. Vậy mà ông coi hiện tại với quá khứ hay cực kỳ. Quý vị tử, tại cái đã xảy ra rồi coi cực kỳ, cái tương lai không bao giờ coi được. Lý do là sao? Lý do tương lai chính là hiện tại và quá khứ cộng lại mới ra cái tương lai. Hiện tại chưa làm sao không biết tương lai. Bây giờ nói tương lai bị cái gì đó, ngày hôm nay chiều giờ đi đem vàng bạc tiền của gì đây đi bố thí cúng dường tu hành niệm Phật đi, tự nhiên không bao giờ bị cái đó. Tại sao lại không bị? Tại vì bữa nay mình tác động vào một cái phước 10 lần mà cái nghiệp ác mình nó có 1 lần à, thì nó cải quá được các cái nghiệp ác ở trong quá khứ hết. Còn chính cái phước ở trong tương lai làm gì có cái nạn đó quý vị tử. Nên đầu năm chúng ta đi cúng, gọi là mình cúng cái gì tam tai quý vị tử. Tam tai là 3 cái tai nạn, tai nạn nước lửa, tai nạn binh đao, là 3 cái tai nạn lớn nhất của con người bị tam tai: dần, thân, tỵ, hợi, tí, ngọ, mẹo, dậu gì đó, 3 cái năm liền. Như vậy ta đi cúng cúng ra ngã 3, ngã 4, cúng thế đó, 80 tuổi cúng 80 ngàn gạo muối gì đó, cúng ra ra thầy lấy là ông nào á, ra cúng mình nguyện mà. Bây giờ tôi bị cái tai nạn này nó lớn lắm nè, tới 100 kg nè. Ông nào vô ăn dĩa trái cây với mấy con tôm, mấy con tép này gánh giùm tôi 100 kg đi. Rồi mấy ông ngoài ông tính đưa tay ông bợ ông lấy đồ mình cúng, quý vị tưởng. Mới vừa đưa tay vô cái mình nói câu đó ông thụt tay ra ông đi mất hết. Ai dám ăn có con dĩa đó mà gánh luôn cái nạn cho mình ăn chi? Có miếng ăn có nhiêu đâu mà gánh luôn cái nạn cho mình ăn chi? Nên cúng mấy ông mà mình phải nguyện cái đó mới được. Nếu mà cúng không nguyện hên là mình giải không được. Cúng nguyện là ai mà ăn giùm tôi cái dĩa trái cây nè, ba con tôm, ba con tép nè, gánh hết nạn cái tai nạn cho tôi đi, tam tai mà, thì vô ăn đi. Mà ông ship ve hàng chạy chơi ngon, ông nào dám nhảy vô chứ, đúng không? Đâu ai dám nhảy vô gánh tam tai cho mình đâu, nghiệp mình làm ra mà. Ai ăn đi lại lãnh, làm sao dám lãnh? Dầu cho ông đó là ông gì cũng không dám lãnh chứ, nghiệp mà. Ở trong tam giới ai cũng bị nghiệp hết á. Nghiệp của mình mà ông khác dám lãnh không? Đổi con bữa ăn đâu lãnh cái nghiệp của người ta. Ai mình đổi không? Theo mình đổi không? Ai đổi? nên nó không đổi, nó đi hết chân. Mà đi hết chân thì không giải được cái nghiệp của mình. Do đó muốn giải nghiệp của mình là tạo phước, tạo công đức để nó trừ cấn đi cái tội. Cái tai nạn hôm nay là do cái nghiệp ác ngày hôm qua nó tới mình. Mà nghiệp ác, cái gốc của nghiệp ác là từ đâu? Từ trong đầu mình nè. Là trong ý, tác ý là nghiệp. Mình tác một ý ác, nó trở thành cái rễ, nó đâm vào trong tiềm thức của mình. Bây giờ mình tác một cái ý thiện, có nghĩa là mình cải tà quy chánh, gọi là sám hối đi. Sám hối tự nhiên cái gốc của nó, một cây như cây đậu nè, cái gốc nó ăn xuống đất, tự nhiên mình cắt ngang, cắt ngang cái gốc của nó. Quý vị tử, là cái cây này nè, nó vẫn còn sống tại nó có mũ, nhưng mà nó mất gốc của quý vị tử, nó sống yếu rồi. Nên mình cắt cái gốc, cắt cái gốc của nó trước. Quý vị tử, cắt cái gốc của nghiệp ác bằng cách sám hối là cắt cái gốc của ý ác. Ý ác đi. Nên sám hối là tu gốc của tâm của mình. Cải tà quy chánh, chuyển đổi tâm phàm thành tâm thánh nhân. Mình lên mình sám hối tam nghiệp thanh tịnh. Nên rằm 30 nên sám hối, mà nên sám hối hàng ngày luôn nữa. Sám hối những cái gì mình đã gây ra. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay con quỳ trước Tam Bảo, con xin sám hối tất cả các lỗi lầm con có đã gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày hôm nay. Những tội do tự con gây tạo, những tội con bảo người khác gây tạo, và những tội con vui khi thấy người khác gây tạo, ngày hôm nay con đều xin sám hối. Và con nguyện sám hối, ăn năn làm lành lánh dữ, xem kinh sách, xem băng giảng, xem pháp của Phật, và để áp dụng tu hành để trở về với con đường Phật đạo. Thì tự nhiên nó bị cắt gốc của nghiệp ác ở cái cụ của mình. Tam tai bát nạn gì cũng giải cái chân đó, chứ gốc của nạn mình đã giải được rồi, gốc cắt rồi, còn cái ngọn, ngọn thế nào ta cũng nhổ, ngọn ta quýnh mình à. Tại vì cái nghiệp ác mà nó nhồi nhổ đánh mình. Bây giờ cái cây nó lên giống hệt như mấy cây ngoài trước đó, cắt cái gốc rồi, nó còn cây đó, cây nó sập đè mình. Vậy thì muốn nó đè chó đè chứ sao giờ? Nghiệp chạy đường nào quý vị tử? Bốn ông tu đắc đạo rồi á, bay lên hư không, trốn xuống đất, đi vô núi, lặn xuống nước, nghiệp tới chết luôn ở trong đó. Nghiệp tới chạy đường nào, chạy trời cũng không khỏi nắng, chạy không thoát được quý vị tử. Một kiền liên nghiệp tới rồi phải ngồi đó cho người ta bầm thân. Và nghiệp của thành Ca Tỳ La Vệ tới rồi, vua Lưu Ly đem quân ra giết cả thành Ca Tỳ La Vệ. Đức Phật ngồi thiền an tịnh đó không làm gì được Đức Phật á. Mà khi mà nghiệp của thành đó tới rồi, tại vì hồi đời mấy trăm đời kiếp trước đó, là dòng họ Thích Ca đã từng thuốc cá quý vị, nguyên cái bào đó đó, cái tới cái mùa mà nước khô đó, cá nó dồn xuống đó đó, lấy dây thuốc cá, cá mẹ cá con gì chết hết, không còn con nào chứ để bắt làm nghề thuốc cá đó. Vậy mà tới ngày hôm nay đó thì những con cá nó đầu thai lại thành dòng họ của vua Lưu Ly, và Lưu Ly đã kéo quân qua thành Ca Tỳ La Vệ, là nơi mà hoàng thân quốc thích của Đức Phật á, giết không còn một người nào hết. Mình đã giết không còn người nào hết, không tha một con cá nào hết. Bây giờ nó giết lại hết, không tha một người nào hết. Đức Phật cũng không làm gì được quý vị tử. Nghiệp của chúng sanh không làm gì được. Nên bây giờ á, mà mình á, đã bị nghiệp đó rồi, mình cắt cái gốc của cái cây đó rồi, thì nó không có sanh ra được cái cây kế tiếp. Nhưng cái cây đó nó vẫn còn rồi, nên nó phải đè, nó sập, nó đụng mình thôi. Vậy mình còn cách thứ hai quý vị tử. Cách thứ hai á, là mình á, lấy cái gì đó, cái mũ bằng đồng hay gì đó, mình chụp mình lại, nó đè lên cái mũ đó, đâu có dính mình đâu. Cách thứ hai là một phương án. Cách thứ hai nữa, trong cái cách thứ hai nó có hai phương án. Cái cây đè mình phải chấp nhận cho cây đè. Nhưng cái cây đè thứ nhất là mình lấy cái thao gì mình úp mình lại, đè trên thao đè mình, đúng không? Cách thứ hai nữa, mình học võ gồng, mình gồng lên, nó không có gì bảo vệ mình, nhưng mà mình gồng lên được nó đè cũng không sao chứ. Quý vị tử thấy mà không, lực sĩ Hà Châu không, nằm xuống bị người ta cán xe qua cán luôn, đâu sao đâu. Như vậy á, cái cách thứ hai à, nó có hai phương án. Một phương án là lấy cái đồ bao bọc mình, nó đập lên cũng không sao. Mà bao bọc mình là gì á? Phước. Chữ phước nó bao bọc mình, nó không thấy, nó vô hình lắm quý vị tử. Hai người cùng chạy chiếc xe Honda, đụng cái rầm người chết, người không bị sao hết. Cái người không bị sao, người đó có phước bao bọc họ, nghiệp ác đến. Mình đã làm nghiệp ác mà, cái cây đập, cái cây đè lên nè à. Mình có cái áo giáp phước nó bao xung quanh, đè vô cái nó đỡ ra. Còn người kia không có phước, đè dính luôn, dẹp luôn quý vị tử. Nên phước phải tạo phước, chi ác mà tác, chúng thiện phụng hành. Đức Phật dạy rồi, thiện tức làm phước đó. Làm phước là bố thí, là cúng dường, là san sẻ cho người khác, là bố thí pháp, là bố thí cái không sợ cho người khác. Đó là một cái phước. Để cái cây đè lên trên mình, cái đó nó đỡ cho mình. Còn thứ hai nữa, mình phải dùng cái vỏ gồng. Nếu mình không có đủ phước, lỡ rồi, nào giờ không biết làm phước, lo tu mà không biết làm phước giúp đỡ gì cho ai chứ. Như vậy á, thì cái cây đó nó cũng đè lên mình nữa. Nhưng mà mình phải có vỏ gồng. Vỏ gồng là sao quý vị Phật tử? Cái vỏ để gồng lên á, cái vỏ nhà vỏ mà cái người mà Campuchia á, hồi đó ông bác thầy kể lại đó, dân Campuchia qua đây á, là hồi xưa có chiến tranh á, nó qua đây nó cắt dùn mình á, là nó lấy cái dao nè, nó chặt chặt nè, mấy ông dùng vỏ gồng lên quý vị Phật tử, chặt không đứt, chặt bực bực văng lên à, không đứt. Vậy vỏ gồng đó là gì? Là đạo lực của con người á. Như thầy vậy thì thầy á, nói đạo lực là gì? Ví dụ như tổ sư tử là tổ thứ 24 bên Thiền Tông. Thì vào cái đời của ông vua đó thì những cái tay ăn cướp á là nó muốn dùng một cái để mà nó giết ông vua, để mà nó cướp ngôi, nó giúp cho ông quan cận thần trọng đó. Nó giả thành hai ông thầy, cạo đầu mặc đồ đắp y ngon lành lắm, đi khất thực đợi ông vua đi ngang á, dùng võ công mình tấn công nó giết ông vua, giả thành hai ông thầy. Thì á, hai ông thầy thì ông vua đâu có đề phòng, ông thầy tu mà ai đề phòng chi, tôi đề phòng mấy cái ông nào mà đội nón lá như phim kiếm hiệp Hồng Kông dắt kiếm được thôi, chứ hai ông thầy tu đâu có đề phòng đâu. Vì đời ông đi tới, ông vua vừa thi lễ xong rút gươm ra giết vua liền. Rút gươm ra như vậy á, là ông vua không có vỏ, ông đỡ đánh trả sao á, giết được hai ông đó, giết hai ông đó mà trong cái áo ông thầy tu. Ông vua mới nói là ông tổ là người chỉ huy trực tiếp, là người lãnh đạo giáo hội, là lãnh đạo các vị thầy, mà để cho cái đệ tử của mình mưu sát vua thế này. Thì ông tổ nghĩ sao mới cầm gươm ông giết tổ. Ông vua ông nói là bây giờ là tổ tu đến đạt tới trình độ không tướng chưa. Tổ là tôi đạt tới trình độ không tướng. Ông vua là nếu mà tổ đạt tới trình độ không tướng là cho tôi xin cái đầu của tổ đi. Ông tổ là nguyên cái thân này còn không phải của tôi, nó chỉ cái đầu thôi, vua muốn lấy thì lấy đi. À, ông vua chặt cái đầu một cái, chặt cái đầu tổ một cái, rụng xuống tổ cười cái tổ ra đi. Ví dụ thì ra đi trong niềm hoan hỷ không thấy gì hết á. Như vậy á, thì thế gian của chúng ta, thế gian mới thấy rằng á, là ông tổ trời trả nghiệp ghê gớm quá, ông tổ bị cây đè dữ quá rồi. Nhưng mà đối với tổ mỉm cười ra đi có cái cây nào đè không? Có vỏ gồng thế gì nè. Mình trước khi chết nếu gặp trong trường hợp đó mình hoảng loạn, mình sụm hết hai chân luôn quý vị tử. Mấy tay ăn cướp nè, kỳ trước ra bị xử ở Thủ Đức nè, quý vị tử mới thấy có tay ra đó, nói thật ra là xỉu luôn, ăn cướp mà còn xỉu trước khi chết đó. Mà tổ nhà Phật của mình đứng sững, một kiền liên ngồi cho người ta chém mà nghiệp quá khứ đã giết chị dâu, con kỳ giết cha giết mẹ nữa, một kiền liên nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ ngày sanh ra đắc quả là hắn rồi, phải trả cái nghiệp đó thôi. Cây đè lên nhưng mà dùng vỏ gồng. Dùng vỏ gồng nghĩa là cái công đức tu hành của mình á coi như không à, tâm không sợ không hoảng loạn gì hết đó. Trước các hoàn cảnh vậy thì người ta nói trả nghiệp mà mình thấy mình có trả gì không? Không, ta nói trả nghiệp, trả nghiệp mình thấy không có gì chứ. Nên á, ví dụ như Đức Phật đi cái đó bị người ta chửi thì cái đệ tử như A Nan á mới nói thưa Phật, thưa Phật đi chỗ khác, Phật đây ta chửi quá chịu, con chịu không nổi Đức Phật. Nhưng mà nói Đức Phật thấy nghe người ta chửi có nhầm gì không? Không nhầm gì hết. Vậy câu chửi đó có phải là câu chửi gì không? Không phải là câu gì hết á, tại đâu nhầm gì mình đâu, ai chửi chửi rồi đi đi có dính dáng tới mình đâu. Như vậy là mình không nhận vào cái lời chửi ta là không thọ nhận, là Đức Phật không thọ nhận điều đó, nên trong lòng ngài vẫn an nhiên tự tại bình thường. Vậy câu chửi đó nó vẫn là không phải câu chửi gì hết. Thì cái nghiệp mà nó đã đến mình chấp nhận rồi đó, là mình biết rồi, quan trái đến với mình rồi, thì nghiệp coi cũng như là không có nghiệp, đúng không? Đó là gọi là vỏ rồng, vỏ mình gồng lên. Có nghĩa là đạo lực của người tu hành được điều đó. Người không tu không bao giờ có được điều đó. Người không tu thấy nghiệp đến là than trời trách đất liền. Còn người tu mình biết đó là quy luật nhân quả của nhà Phật. Đó là chuyện bình thường. Hồi trước đó mình đá người ta đá, giờ người ta đâm lại đâm là chuyện bình thường. Nhân quả trả bình thường, vui vẻ mà trả à. Nên bây giờ bị người ta chửi sắn xả vô mặt á, mỉm cười à, thiếu nợ rồi, bữa nay đòi đây, hốt hụi lượt đây, phải không? Vừa đi đạo tràng mới vừa về tới nhà, bà hàng xóm qua chửi một tăng, gọi ông chồng mình ra nói này nói nọ, không lo cho con cái bà, tối ngày bà đi lang thang tu cái kiểu gì mà không lo cho gia đình này nọ chứ, tùm lum chứ, còn mới nghe là giật hụi nữa chứ. Quá chừng này cái kiểu này nó đổ lên vậy đó. Nhưng mà mình biết vậy rồi mình cười nghe là chà, bữa nay nó hút hụi chót hay gì mà dữ quá. Hút hết lượt đây, chắc bữa nay hút lượt cho nó khỏe, ngày mai giảng sanh này, bữa nay hút lượt hết rồi nghiệp tới á, cái gì tử, nên nó tới mình mỉm cười, người tu mình tới mình mỉm cười, đó gọi là đạo lực, có cái gì tử mới có được, người đời không bao giờ có được điều đó đâu. Mà cái người tu có đạo lực, mà muốn có đạo lực thì phải có công phu, phải có công chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mà chuyển tâm phàm thành tâm thánh chức là chức năng tu của mình niệm Phật. Mình niệm Phật, mình nhẫn nhịn người khác, đã chuyển tâm phàm từ thành tâm thánh. Mình niệm Phật, mình thương yêu người khác, chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Niệm Phật đi an nhiên chứ cuộc đời không thọ nhận bất kỳ cái gì của cuộc đời hết. Ta chửi không nhận vào tâm thì không có nóng giận. Người ta khen không nhận vào tâm thì không có vui ở trong đó. Nóng giận hờn buồn là tâm của thế gian, nó đi đến u bi khổ não, gọi là tám gió của cuộc đời. Này mình không bị cái gì ở trong đó hết quý vị Phật tử. Như vậy là mình gọi là mình có đạo lực, mà do công phu mà có. Như vậy thì công phu tu tập như vậy, công phu tu tập để làm gì? Để mà mình nghiêng về ở bên thánh nhân. Ví dụ như mình cầu sanh về cõi cực lạc đi quý vị tử, mình nghiêng về cõi cực lạc là mình công phu. Công phu mình nghiêng từ từ. Như vậy thì một đời của mình á là mình phát tâm tu hành từ lúc 40 tuổi tới 80 tuổi mình chết, vậy mình tu 40 năm phải không? Nhưng mà cái năm mà mình á 40 tuổi mình tu 39 năm sau không tu gì hết á, tu có năm đó một à. Như vậy công phu nè, công phu là mình chuyển tâm phàm tâm thánh, chuyển tới đây cái nghe người ta nói nghỉ tu rồi, chuyển tới đây nghỉ rồi, dừng lại luôn à, tới 80 tuổi luôn nó cũng dừng lại có nhiêu đó à. Như vậy á thì mình công phu được có năm thôi. À, mình chưa đủ cái công quả và công trình. Cái công trình là cái quá trình mình tu tập thời gian dài nè, cái công trình mình bỏ ra bao nhiêu năm trời nè, nó mới được. Còn cái công quả là cái mà mình bỏ công ra để mình giúp đỡ người khác, giúp đỡ cho chùa, giúp đỡ người khác, bố thí cúng dường, đó gọi là công quả. Công phu là chuyển bồ đề tâm, công quả là làm để tạo nên phước, công trình là thời gian thực hiện phải kéo dài cả đời người mới được cái công trình đó. Thì mình mới nghiêng cái cây này nè, mình nghiêng từ từ gọi là tích lũy nghiệp, nghiêng từ từ về cõi cực lạc. Nghiêng kể cực lạc này, tới cái cây mình mà tới già ta cốt cái cây này đi, ta chặt ngang cây này đi, nghiêng về đây rồi chặt ngang đi, đố quý vị nó ngã về đâu? Nó phải ngã về cái phương nghiêng của mình không? Ngã về không? Mình nghiêng về cực lạc thì chết nó ngã về cõi cực lạc, đúng rồi, khỏi hộ niệm, chết đi luôn về cõi cực lạc à. Tại ngày nào cũng nghiêng về cõi cực lạc, cây nó nghiêng về đó luôn rồi, hộ niệm chi? Còn bây giờ, tại vì bây giờ nè, giác sáng Nam Mô Di Đà Phật nghiêng về cực lạc, giác chiều xem phim nghiêng về địa ngục ngã quỷ súc sanh, cứ cây mà nó phất phơ đây miết nè, nó không nghiêng về nào hết á, tâm mình yếu quá à. Nếu mà mình dũng mãnh nghiêng về, có đạo lực nghiêng đây hoài hoài được rồi, sáng được đây chiều đây, sáng đây chiều đây, cứ lui cứ sụt hoài tới đây thì nó đứng nó lui đây, khi chết đốn gốc cây cái nó không biết ngã gì bên nào, cho nó chạy xà quần nó không biết ngã bên nào chân á, thì phải cần một luồng gió cực lạc đưa cái ông hộ niệm, nhắc nhớ tới câu niệm Phật dùng để kéo một cái, giống như mình mấy thầy á với mấy Phật tử á mà đi hộ niệm á, cột dây đồ vô lôi về cõi cực lạc, là lôi cái tâm mình á về cái nơi đó để nghiêng về bên đó, nó kéo mình ngược về bên kia, nghiệp ác á nó hiện lên kéo về bên kia thì sao à. Nên cái hàng ngày á là tu tập là rất là quan trọng, là làm cho cái cây nghiêng về cõi cực lạc là cực kỳ quan trọng. Mà mình không biết đó, cái đó gọi là cái công trình á, hàng này này hàng ngày nọ, tu mệt quá à, thôi tu ba bữa nghỉ thôi rồi không có công trình hết, cái cây mới nghiêng được có chút à. Nên á chết đi rồi á, biết đâu nó đâu có ngã gì bên kia nổi, mà nghiệp ác quá khứ nó lôi ngược về lại thì sao. Nên á cái người của chúng ta bây giờ mình làm nghiệp ác quá cho nhiều, như cái câu chuyện ở bên Hồng Kông, có cái ông đó, ông làm giám đốc nhà hàng với dự tử, cái ông chết xuống dưới, ông ngồi đó bị người ta nhốt đó, các ông mới nhìn thấy nhiều người lắm, chết xuống dưới nhiều người lắm. Người á thì là được Đức A Di Đà, Đại Thế Chí, Quan Thế Âm đưa tò sen xuống rước bay lên hào quang chiếu chiếu chiếu. Còn người thì được chư thiên á đem dù đem lọng xuống rước. Còn người á thì bị người ta chĩa ngang mình dẫn vô hỏi cung. Ông là sao mà ở đây không có bình đẳng, ở đây á là mất công bằng, cũng là con người chết xuống, sao ông được tò sen rước lên sướng quá, ông được chư thiên phóng quang rồi dù lọng che rồi sướng quá, còn ông mà bị đâm ngang đây mà dẫn vô sao thấy ác nhân sắc đứt quá. Cái hỏi cái ông Phán Quang, ông Phán Quang mới giải thích: người ta ở trên thế gian, người ta tối ngày ta ăn chay niệm Phật không mà, ăn chay nằm đất niệm Phật coi, chửi người ta 1 tiếng ta nhịn, chửi 10 tiếng cũng nhịn luôn, ta nhẫn nhục chết đi bị rứa đưa hành tò sen xuống rước gì cõi cực lạc, phải quá đoạn gì nữa. Còn cái người kia đó, ta làm lành lánh dữ à, ta thân khẩu ý ta thanh tịnh, chưa bao giờ ta hại ai hết á, ta phát tâm Bồ Tát tu hành còn ngồi thiền định nữa, nhưng mà ta tu chưa được nhiều nên sanh về cõi trời, được chư thiên xuống rước à. Còn mấy cái ông kia đó là tối ngày quản lý nhà hàng khách sạn, không biết á là bố thí cúng dường đồng bạc nào, tối ngày là lo mưu tính kế biển thủ công quỹ rồi của nhà nước, không chết đi bị lụi đem vô hỏi thì phải rồi, còn nữa à, ông đợi đi, gần tới ông rồi đó, coi đi đâu có được tò sen rước hay là à, về cõi trời. Cái ông mới năn nỉ, ông lật cái sổ ra, tôi về cõi nào lật sổ giùm tôi. Cái đầu đem cái sổ ra, đem sổ ra, ông tên gì, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B phải không, nó số bao danh mấy, lật ra thấy tên nó có một cái sổ tội, sổ phước của nhiều tử, lật cái sổ tội trước thử bao nhiêu tội, lật sổ tội ra thấy nó dày lên, nó cao, nó lật từ sáng đến chiều tối kể hết tội, đủ thứ tội gì cũng có chứ. Đem cái sổ phước ra của nhiều tử, nó mỏng như tờ giấy quyến nè, nó mỏng này, lật có một trang một trang thấy trang trang nhất nào, không có phước nào chậm chứ. Cái ông kia ông nói là chắc ăn nào ông bị lụi vô giống như ông kia đó. Trời, ông nghe ông sợ quá trời, ông quỳ xuống lại không à, là trời ông Phán Quang cho tôi sống lại, sống lại cho tôi sống một ngày đi. Ông là trời không được, ông xuống đây rồi sao sống một ngày được, là tôi sống lại nửa ngày cũng không được, là ông chết 7 ngày thân ông xình lên, thôi cho tôi sống lại tiếng hộ cũng được mà. Ông sống tiếng hộ làm gì, rồi cũng chết xuống đây với ông, làm sống tiếng hộ làm gì, ngáp ngáp làm gì. Ông là được, tôi sống tiếng hộ, tôi về tôi bán mấy khách sạn tôi làm phước liền tại chỗ nè. Ông là muộn quá, thanh ông sừng rồi, hỏi trên thế gian không chịu. Ông là thế gian có ai nói tôi cái gì đâu, đâu nói tới vụ này đâu, tôi biết phải nói tới vụ này là tôi biết thì tôi là tránh rồi, tôi đâu nghe ai nói không. Kiếp trước không có tu, không có gieo nhân viên nhà Phật, đâu có vô chùa thiền tôn tu Bát Quan Trai đâu biết cái vụ này. Đi ra ngoài ở sòng bài với cá độ đá banh không, đâu có biết cái vụ mình đi chết xuống dưới xét tội xét phước xét công gì đâu à, nên trách người ta phải không. Nên quý vị Phật tử lại đây biết rồi đó, về nói với mấy ổng đi, là ông thầy ông kể gì đó, đưa đĩa cho coi, đĩa coi, để coi gì là tôi cũng phải đâu kêu mấy ông tu đâu, coi cho mấy ông biết để mai mốt ông xuống đó mà ông đừng có trách mấy ông thầy không nói, trách kinh không nói, tại ông không coi đâu, phải kinh sách không nói đâu, nói trơn rồi, những kinh Địa Tạng nói rồi à, kinh Dược Sư nói rồi, nói trơn rồi, tại mấy ông không coi, tại tối ngày là lo là uống bia với đánh bài, không có coi gì đâu, cá bò độ đá banh rồi có coi gì đâu, phải không. Như vậy á thì mình thấy cái công trình là như vậy. Còn có những người á mà như cái ông đó hồi nãy đó, cái nghiệp thiện không có, nghiệp ác không à, nên nó nghiêng về cái cõi ác của vị tử, nghiêng về sát đây luôn nè, đốn cây rầm cánh ngã về địa ngục ngã quỷ súc sanh không à. Bây giờ người nhà mình thấy tội nghiệp quá, không được, mình phải lôi về cực lạc để cầu cho ba tôi á, là lôi về cõi Tây Phương cực lạc mới được. Như vậy thì cái cây đã ngã sang cái cõi kia rồi, muốn về cây phương cực lạc á thì phải dùng cái gì quý vị tử biết không, dùng 4-5 cái bả lan á mới cột dây nè, mới quay quay cái bả lan, quay đừng cho cây đứng nghiêng về cõi cực lạc mà, phải không. Vậy thì á, một ông thầy vậy là một cái bả lan rước 100-200 ông mới đủ lực chứ, còn một ông sao đủ. Mà cái bả lan này mạnh hay yếu là do cái đạo lực á, là cái sức mạnh để lôi á. Ông thánh á thì cái sức mạnh dùng thần thông để lôi, mình phàm mình dùng sức để lôi, như mấy thầy giờ dùng sức để lôi nè, tụng khang tiếng luôn lôi không nổi, tụng từ sáng tới chiều luôn lôi không nổi, yếu quá, lực yếu quá. Còn ngày xưa bà Thanh Đề là mẹ của Mục Kiền Liên á, bà cũng nghiêng thẳng cái cõi ác cái này nè, nhờ mười phương chư Phật, mười phương thánh tăng vào thời đó đắc quả La Hán và Bồ Tát không à, ta lôi mà mười phương lôi mới nổi, nó nặng tới cỡ đó quý diệu tử, nặng cỡ đó lôi không nổi. Còn quý thầy mà lôi cái nó không nhúc nhích, có được chút xíu rồi, nó rung rinh chút xíu rồi, nó ngã tiếp. rung rinh chút xíu ngã tiếp lâu không nổi, hai ba thầy le que lâu không nổi. Nên á, khuyên quý vị Phật tử tới đó mà rước mấy thầy lôi không nổi cũng đừng trách mấy thầy. Yếu quá, mấy thầy tu chưa có đắc đạo à. Nên tốt nhất á, quý vị Phật tử bây giờ á, khuyên người nhà trước khi mất hoặc là còn sống á, ráng bố thí cúng dường niệm Phật dùm cái đi, cho cái cây mà nó không nghiêng về cõi cực lạc thì nó cũng phải đứng sừng sững đây, nó nửa cõi này cõi kia, lúc đó mấy thầy xô cái nó ngã luôn về cõi cực lạc à. Dễ cho quý thầy chứ không thôi á, là khó á, cho quý thầy lắm. Nên á, cái vụ mà tụng kinh lôi này dắt chưa, thầy kể cho cái câu chuyện này. Cái ông kia ông thầy ông tụng kinh đám, ông tịnh cưng đám cái già này. Tụng á, thì là người ta đặt cái tiền tổ. Ông này không phải ông thầy ở ông chùa tu, mà ông thầy nào ông thầy tụng ở ngoài đời á, ta kêu bằng ông thợ tụng á, tụng đám ăn nhiêu ăn nhiêu đó. Mà ông thì lịch sự lắm, tôi tụng tôi làm phước à, ai bỏ tiền tổ nhiêu bỏ à, không cần đâu. Như vậy á, nếu mà bỏ tiền tổ á, mà nhiều á thì tụng tới Tây Phương, còn mà bỏ mà tiền tổ ít thì tụng tới cõi trời à. À, ngắt kinh quá. À, cái nào á, đạo này á, kêu á, là tụng cho cha tôi giảng sanh. Cái ổng tụng á, một ngày đêm á, thì 200 ngàn, mà ông chủ nhà này giàu mà trùm lắm, bỏ vô tiền tổ, đặt tiền tổ có 100 ngàn. Ông liếc qua ông thấy 2 tờ 50 mà có 100 ngàn à. Cái ông tụng, cái ông hồi hướng á mà, xin cho á, là hương linh đi về cõi Đông Phương Cực Lạc. Ông chủ nhà ông là hồi nào giờ nghe tới cõi Tây Phương không, đâu nghe cái vụ mà Đông Phương đây. Sao mà hồi hướng cho ba tôi cõi Đông Phương gì? Ông hồi hướng ba tôi cõi Đông Phương này là chết rồi. Tôi cầu ba tôi cõi Tây Phương có Đức Phật A Di Đà chứ Đông Phương tôi không chịu. Ông la ông đặt 100 ngàn tôi cầu tới Đông Phương là phải rồi. Bây giờ ông cầu tới Tây Phương phải không? Đông Phương Tây Phương xa lắm. Tây Phương cách ở cõi ta bà mới 10 muôn ức Phật lận, mà Đông Phương cũng cách gần 10 muôn đức Phật. Nó xét ra từ Đông Phương mà qua tới Tây Phương nó gấp 2 lần cái cõi ta bà đi lên. Vậy đây tới Đông Phương ông đặt 100, vậy từ Đông Phương mà tôi chuyển qua Tây Phương phải 200 nữa. Cái đường nó xa gấp 2. Xa quá. Nên bây giờ á, là bây giờ mới tụng hồi hướng. Tụng đi một thời nữa, ông chủ nhà nghe nói vậy cắn răng buộc bụng móc tiền ra như chùm sò vậy. Móc ra á, đồng tiền cũng mòn cho chảy cháu ăn mắm hút dồi. Móc ra 200 ngàn nữa để lên cho ông tụng kéo ông hương linh này từ Đông Phương trở về Tây Phương. Ông mới phục nguyện à, Nam Mô Di Đà Phật, nguyện đem công đức tụng kinh này hồi hướng cho hương linh gì đó từ bên Đông Phương giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đấy thì 200. Có giảng nổi không quý sư tử? Đó chắc phải nghĩ chắc đi tuốt luôn quá, giảng không nổi. Bởi vậy nên á, cái người ở trong thế gian người ta đâu có biết giảng hay không á, nặng hay nhẹ là do cái sự khởi tâm của cái người tu hành đó quý vị tử. Mà cái hương linh nó không khởi tâm thì kéo cũng không nổi đâu. Tại tâm mình tâm địa ngục, nó phải ở địa ngục thôi. Nghiệp mà nó dẫn mà, nghiệp của địa ngục nó phải ở địa ngục thôi. Tại vì ở địa ngục Đức Phật nói chỉ có 2 loại người đi xuống địa ngục thôi. Một á là ai quý vị tử biết không? Một á là người bị nghiệp lôi, và cái thứ hai là người có thần thông mới đi đến địa ngục được thôi. Vậy thì mình bị nghiệp lôi đến địa ngục rồi thì á, mình muốn khởi á, mình muốn về cõi của Tây Phương là không phải nhờ ông thầy kéo mà được về cõi Tây Phương, mà chính do tâm của chúng ta chuyển cái nghiệp trong tâm thức á, tác ý là nghiệp. Vậy mình chuyển nghiệp trong tâm thức của họ. Nên ngày xưa á, là trong cái kinh nào đó có một cái câu chuyện là cái kinh Báo Hiếu á, có câu chuyện là cái anh này đó, ảnh bị ảnh bất hiếu với mẹ anh. Cái ảnh là xuống dưới á, ảnh bị là mang cái dòng lửa của dị tử, mang cái dòng lửa lên đầu nè, nó cột thiết cái đầu của ảnh. Cái mẹ của ảnh á, ảnh cứ nói một từ á, nói lại không biết thương mẹ. Mẹ thì cực khổ, cha thì chết còn nhỏ, mẹ lớn lên nuôi mình rất là cực khổ mà không biết thương mẹ. Mẹ một mình nuôi ảnh, bên nuôi không có đủ tiền, mua xe không có, đi học không đủ tiền, đi học thêm không đóng 5 triệu, 3 triệu như người ta. Ảnh cảm giác hận mẹ của mình, cái gì vậy? Nói mẹ nhà ta đủ hết, muốn 100 ngàn có 100 ngàn, muốn 200 ngàn có 100 ngàn. Bây giờ cái nhà mình á, nói thiệt á, tôi chán cái cảnh của nhà mình lắm rồi. Đi học về cơm không đủ ăn nữa. Tôi muốn cái chiếc xe ngon lành cũng không có, đi cái xe đạp cà tàng nữa. Tôi sanh ra nhà này tôi chán lắm rồi. Anh hận mẹ của anh mà đâu có biết mẹ của mình á, tảo tần từ sáng đến chiều tối nó chạy dậy trong gia đình bữa cơm thôi là thấy mệt. Thì làm công nhân, làm công nhân một ngày có 40.000 bạc thôi mà nuôi con học lớp 11, 12 quý vị tử, nuôi cả gia đình như vậy á, con không có hiểu. Con không hiểu. Về cứ trách mẹ rồi hận mẹ rồi tùm lum hết đó. Rồi đó là cuối cùng quý vị tử, ảnh đi ăn cướp, đi ăn cướp để có tiền nhiều để sống cho nó thoải mái. Ăn cướp của, cướp của cái bị người ta phát giác, anh lỡ giết người, lỡ giết người bị bắt, bắt người ta kêu án tử hình, tử hành canh chết đi á, là chết đi xuống dưới. Cái câu chuyện á, này á, đây là được một cái vị á, thầy là đặt ra một ví dụ kể dựa vào một cái câu chuyện ở trong quá khứ thôi, chứ nó không phải là chính xác, nhưng mà cái ý nghĩa nó như vậy đó. Ảnh chết về khi mà xuống ở dưới địa ngục á, ảnh mới kiền lên cái dòng lửa ở trên đầu á, vì tội bất hiếu với mẹ. Ảnh bị kiền cái dòng lửa trên đầu, ảnh thấy kiền nóng quá, nóng bức quá mà nặng nề quá, ngồi đó ảnh mới hỏi á, cái ông mà giữ cái ngục đó đó, hỏi chừng nào tôi mới được cởi khỏi cái dòng lửa này ra. Thì ông giữ ngục ông là chừng nào nếu có một người nào đó bất hiếu y như ông xuống đổi vị trí cho ông, giống hệt như thai ca trực, nhưng mà vô á lấy cái dòng lửa này chụp trên đầu người đó thì ông được đi về cõi khác, kể như ông hết nghiệp. Ông lên cái dòng lửa này khó chịu lắm, cái dòng lửa nặng nề lắm, nó bức rứt lắm, chịu không nổi đâu. Ổng chịu gần chết, ổng chịu không nổi nữa, nó khó lắm, nó đau khổ lắm. Ổng thấy vậy ổng là nếu mà người nào chịu chứ không nổi đâu, ổng mới phát nguyện. Ổng là tôi á, phát nguyện là từ đây tới lý kiếp về sau tôi nguyện đổi cái dòng lửa này, có nghĩa là để cho trên đời đừng ai bất hiếu hết á. Tại bất hiếu mới xuống đội dòng lửa. Bây giờ ổng phát nguyện là ổng đã lỡ bất hiếu rồi, ổng phát một cái nguyện á, là từ đây tới lý kiếp về sau cho tôi đội cái dòng lửa này mãi mãi, để trên đời để đừng có bao giờ đứa con nào bất hiếu với mẹ của mình á. Ổng vừa phát biểu kiểu đó quý vị, ổng sanh túc cõi trời, cái dòng lửa tự nhiên mất á. Tâm Bồ Tát hồi nãy tâm bất hiếu của ổng á là cái tâm ma, cái tâm của ngủ ấm nó sai khiến ổng làm điều đó, cái tâm của phiền não. Nhưng mà giờ ổng phát lên một cái tâm, ổng gánh nghiệp cho chúng sanh. Cái người phát tâm gánh nghiệp chúng sanh đâu phải là ma, đâu phải là phiền não đây, mà tâm Bồ Tát, tâm hy sinh cho người khác thì tự nhiên thoát khỏi đó. Vì cái tâm mình là sanh ở vị trí nào là do tâm, nên trong kinh nói là nhất thiết di tâm tạo. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói tâm dẫn đầu các pháp là ở chỗ đó, đó. Nên là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sanh. Nên quý dược tử muốn sanh thì cõi nào dễ, kiểm tra chính cái tâm mình, mà kiểm tra chính tâm mình đó quý vị, coi cúng kinh Lăng Già Tâm Ấn đó, là biết mình tu tới đâu sanh về cõi đó. Ví dụ mình kiểm tra đi, về nhà kiểm tra đi, biết có thương yêu ai không, người ta xin ăn ở ngoài đường á, mình còn hí quách người ta không, mình còn nhỏ một giọt nước bọt để khi dễ người ta không, hay là mình khởi tâm thương yêu, mình thấy người này xin tội nghiệp quá mình muốn giúp đỡ họ. Kiểm tra cái tâm mình coi, nếu cái tâm mình á còn khi dễ người khác, còn ác độc để tính mưu tính lợi cho riêng mình, tâm đó là tâm quỷ đó quý vị tử, chết đi đầu thai thành cõi quỷ đói, không ăn được mà lửa lúc nào cháy phừng phừng hết. Còn cái tâm mình nó không biết cha, không biết mẹ, cha mẹ thì chửi hết, ông bà nội bà ngoại thì chửi hết, không biết ai, tâm đó tâm địa ngục quá. Chết đi xuống địa ngục bị đầy đó hoài luôn, âm u ám ám ám, địa ngục bùng phân, địa ngục là lội giữa biển máu, lội hoài không biết lội ngày nào lên luôn nữa. Như vậy đó gọi là tâm địa ngục đó. Còn á, tâm mình á, gặp ai mình cũng giúp đỡ chứ á, bố thí cúng dường nói chuyện ái ngữ, tâm đó là tâm trời đó quý vị tử, tâm chư thiên chăm lành thiện, Đức Phật đã dạy trong kinh Thập Thiện. Vậy là chết đi được về cõi trời. Tùy vào có mức độ tâm mà về cõi trời như thế nào. Làm như vậy tâm càng thanh tịnh thì về càng cõi trời càng lên cao. Còn á, mình á, mà cái tâm á, trong cái nghiệp ái nó dẫn dắt mình, mình làm những cái điều sai trái, nó là tâm của súc sanh á, không phân biệt được thị phi, đó là tâm của súc sanh, chết đi làm con này con kia. Nhưng mà nếu mình có làm phước chút xíu, đầu thai chó cũng chó của nhà giàu, thành súc sanh. Còn tâm mình có lúc thiện, có lúc ác, có lúc gặp người á mình thương á giúp đỡ quá chừng luôn người ghét thôi. Say goodbye không làm đâu. Như vậy thì có thiện có ác, đầu thai lại thành người. Nên con người mình có thiện có ác. Còn cái tâm mình á quý vị tử, gặp người ta vẫn giúp đỡ, mà giúp đỡ mà mình còn tâm nóng giận, bảo vệ cái ác, bảo vệ cái thiện nha, trừ cái ác mà mình còn sân si với cái ác đó, mình còn nóng giận với nó đó, mình không có chuyển hóa được nó. Tâm Atula có đức đó, có tạo thành cái phước tiệt, nhưng mà cái tâm của mình vẫn còn nóng giận, vẫn còn sân si, thì tùy vào đó mà đầu thai khỏi Atula là khỏi thần. Nên mình sân si á, nên cái mặt á nó không có được á là đẹp. Nên các cái vị thần mình thấy không, mặt dữ dằn dữ tợn á. Còn một cái người á, gặp ai cũng giúp đỡ hết, thương yêu mua loài dạng vật. Quý vị tử làm cái gì đó lẳng lặng làm, không cần danh, không cần lợi, không cần tình gì hết. Ai du quan giá họa gì cũng nín thinh, không nói gì hết, lẳng lặng đi vào giữa cuộc đời mà làm lợi ích cho chúng sanh. Nhạn lướt mặt hồ, không để bóng gió lùa, khốm trúc chẳng lưu vang, là mà không cần cái gì cả. Bồ Tát đấy, chết đi về cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ, là một vị Bồ Tát thật sự. Quý vị tử đi ở trong cõi đời này, nhưng quý vị Phật tử phải phát tâm Bồ Tát đó trong bản đồ mười pháp giới, là do cái tâm đó mà sanh ra đó, chứ không phải do cái tướng mà sanh. Tướng thì có sanh có diệt. Phước báo á là cái hữu lậu, nghĩa là mình tạo phước mà mình cầu phước của quý vị Phật tử thì mình không có công đức. Mà mình á bố thí cúng dường mà mình không phải do cầu phước, mà bố thí cúng dường để mình cải hóa cái tâm của mình, thì nó sẽ có phước và có công đức luôn. Phước á thì mình sanh trong sáu nẻo luân hồi để mình trả lại cái phước đó, à, người ta trả lại cho mình. Còn công đức á là mình sanh ra cõi nào là do cái công đức đó. Như vậy thì mình muốn thành tựu trong cái đường tu, ngoài cái tam công là công phu, công quả, công trình. Công phu là mình tạo gì? Chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mà tâm thánh là phải vượt qua cái phàm, là trong cái tầm thường đó mình bứt phá cái tầm thường đó, gọi là outside of. Trong tiếng Anh á, ta gọi là mình bứt phá ra cái đó. Như vậy á là cái tầm thường của thế gian nè, tầm thường của thế gian nè là cái này rất là đơn giản. Ta chửi mình chửi lại người ta là tầm thường thôi. Mà ta chửi mình nhìn được là mình phi thường ở trong tầm thường. Cái đó là cái phi thường á, nhìn ta là cái phi thường. Tất cả ta ăn mặn hết, hột vịt gà, hột vịt lộn gì rồi á, là tiết canh gì làm hết, ăn hết. Mình ăn muối tiêu, ăn tàu hũ, ăn rau, có tầm thường không? Phi thường trong sự tầm thường. Cuộc sống nó tầm thường, nó bình thường đó, mà không phải ai làm chuyện đó được. Mình làm chuyện đó được là mình phi thường. Giữa giấc trưa ta ngủ hết, ngồi nghe pháp cũng là một phần của phi thường. Phi thường là những cái khó làm của thế gian mà mình làm được, mình bứt phá ra cái đó. À, bứt phá ra khỏi sự tầm thường của thế gian thì trở thành phi thường. Cái đó là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Nên á, ai mà lỡ á, ai mà chê mình câu cái tầm mình buồn á, mình tầm thường. Ai á, mình chê mình câu cũng vậy, ai khen câu cũng vậy. Đó là phi thường đấy. Tâm trơ trơ như như bất động. Tâm bất động như cái viên kim cương vậy đó. Mà Đức Phật thiết trong kinh Kim Cang á, kim cang nó cứng nhất là nói về tâm của người tu á, cái gì đập cũng không bể hết á quý vị tử, mà nó cứng gọi là kim cương tâm. Mà kim cương tâm thì nó mới có cái kim cương thân quý vị. Mà thân kim cương là thân gì? Là kim thân, phải không? A Di Đà Phật thân kim sắc. À, vậy là mình có cái kim cương tâm thì nó mới có kim cương thân. Mình sanh ra mới có cái thân của hoa sen, có cái thân của kim sắc đó. Chứ mình không có kim tâm á, cái kim cang tâm thì không có kim cang thân đó đâu. Cái kim cang thân đó không phải là thân này đâu, mà thân đó là báo thân của công đức tu hành mới có, chứ không phải là bình thường có thân đó đâu. Nên á, muốn có gì phải có cái kim cang tâm. Nên Đức Phật thiết kinh Kim Cang 22 năm là chỗ đó đó, để mình có cái kim cang tâm. Mà kim cang tâm lại này nè, chửi ngu quá, cười cảm ơn nha, nhờ chửi tôi mới biết ngu, chứ tôi đâu biết tôi ngu, tôi tính tôi khôn không à. Chửi tiếng nhẹ nghiệp tiếng, nhịn tiếng tăng công đức tiếng. Cái thứ nhất á, nhờ người ta chửi mình mới biết mình lỗi, là đó là thầy của mình. Cái Cái thứ hai á, nhờ người ta chửi mình mới nhẹ nghiệp, đó là độ cho mình, cũng là thầy của mình luôn. Nhờ người ta chửi mình mới nhẫn nhục được, mình mới có công đức, đó cũng thầy của mình luôn. Vì người ta chửi một tiếng là mình nhẹ, mình lời được ba thứ mà không chịu cho người ta chửi. Vì mỗi khi người ta chửi cảm ơn á, nhẹ nghiệp. Chửi chửi từ sáng tới chiều khỏe re luôn, nhẹ hết nghiệp rồi. Có 100 nghiệp chửi 100 tiếng hết trơn, còn nghiệp nào đâu chửi, phải không? Trả ly vui vẻ trả đi, không có gì chứ. Nên cái quan nghiệp ở trên kiếp sống, cuộc sống mình chính là nghiệp ác của mình đã gieo đó. Nên mình, nhà Phật đã chỉ ra cho mình điều đó. Nên mình bình tĩnh đi giữa cuộc đời, mình không lung lay với hoàn cảnh đó, gọi là kim can tâm. À, bác phong suy bất động, tám gió cuộc đời, thành bại khen chê danh dự khổ vui không làm động được tâm của người tu. Mà người đời bị động, mà người tu không bị động, vì người tu vượt ra khỏi cái đời tầm thường trở thành phi thường khi có kim can tâm. Mà có kim can tâm rồi thì khi đó sẽ được cái kim can thân, gọi là báo thân, gọi là kim sắc, sau này sẽ được cái thân thân đó. Quý vị tử thấy không? Như vậy thì muốn có cái thân đó thì chúng ta ngoài cái công phu là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, mình có cái thứ hai nữa là công quả, là mình bố thí cúng dường nè, thực hiện ở trong cuộc sống nè, nó mới có cái công quả. Mà hai cái đó không phải là làm lần rồi hết, mà mình phải làm xuyên suốt cả đời, như vậy mới được gọi là công trình. À, như vậy là tam công mình có thì mình mới đi đến được cái kim cang của cái tâm đó. Mà mình muốn được viên mãn thì mình phải có bốn cái vô lượng là không giới hạn. Đây là pháp số của nhà Phật, gọi là từ bi hỷ xả, gọi là tứ vô lượng tâm thì mới được. Như vậy thì con người ta nè, ví dụ như á, người tu 20-30 năm của dự tử, khi mà thấy cũng không thương ai, thấy cái tâm mình sao mà nó trơ trơ như gỗ đá vậy đó, mình tu chưa đúng đấy. Mình tu càng ngày mình cảm thấy thương tất cả các loài chúng sanh, có tình thương nó sẽ giải quyết tất cả các hận thù. Lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại. À, lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền danh. Cái lòng thương yêu nó quá giải được hận thù, cái lòng thương yêu nó quá giải tham, lòng thương yêu nó quá giải si, lòng thương yêu nó quá giải được tất cả các cái. Vì một cái tác giả của người phương Tây nói cái gốc của đạo Phật của chúng ta là lòng từ bi, quý vị tưởng mà khó quân tập cái lòng từ bi lắm. Lòng từ bi tức là thương yêu chúng sanh và giúp chúng sanh thoát khỏi đau khổ. Cái điều này đã được Đức Phật dạy ở trong kinh Trung Bộ. Đức Phật là mười phương chư Phật sanh ra đời này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh thôi. Cứu khổ có nghĩa là Đức Phật nói cuộc đời này đau khổ nên các ngài thị hiện ra đời này để cứu khổ. Cứu khổ xong rồi sẽ ban vui cho chúng sanh, tức cuộc đời này không vui, các ngài mới sanh ra để ban vui cho chúng sanh. Đó là lòng từ bi của các ngài đó, quý vị Phật tử. Nên trong đạo Nho người ta cũng có lòng thương yêu nữa. Ta nói là văn á, kỳ thanh, bất nhẫn, thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh, bất nhẫn kiến kỳ tử. Nghe tiếng con vật kêu không nỡ ăn thịt nó, ta nhìn thấy sự sống chứ ta không nỡ nhìn thấy cái chết. Đó là lòng thương yêu. Nhưng mà nhà Phật còn nâng lên nhiều hơn cái đó nhiều, thương yêu của vạn loại. Nên á, trước khi mà chúng ta đi ngủ, hoặc trước khi mà chúng ta thức dậy trước bàn Phật, hoặc là chúng ta ngồi tịnh tọa, chúng ta nhớ tới Đức Phật, nhớ tới mười phương chư Phật, có lẽ là niệm Phật trong tâm, gọi là tâm niệm Phật. Chúng ta nguyện rằng mười phương chư Phật chứng minh cho lòng đệ tử tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hãy gia hộ cho con dùng pháp quán để con quán trong tam thiên đại thiên thế giới, để con khởi lên tâm thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh vạn vật, từ loài hữu hình đến loài vô hình, từ loài có tướng đến loài không tướng, từ loài có thân đến loài không thân, từ loài dưới nước, loài sống trên cạn, loài sống trên không, tất cả mọi loài con đều thương yêu yêu ơi hết. Mình quán đó từ 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 mình quân tập cái lòng từ bi. Có lòng từ bi nó nhẹ nhàng lắm, có diệu tử. Có lòng từ bi mình thấy an ổn lắm. Có lòng từ bi không một chúng sanh nào não hại được ta cả, nếu ta có thành tựu lòng từ bi. Ngày xưa các cái vị tỳ kheo ngồi trong rừng á, có diệu tử, ngồi thiền bị ma nhát, vừa ngồi xuống tự nhiên lại chọt lét, vừa ngồi xuống á, nó hiện ra cái mặt á lớn bự nè, mặt dần dần hai mắt rỡn nè, nó le lưỡi dài, nó liếm chân lỗ mũi nè. nhìn lên cái thấy tá quả liền mặt xanh chành, le lưỡi dài nhăn nanh, hai nanh nhăn ra nó nhát. Các vị ngồi thiền cũng được, sợ quá ngồi thiền cũng được, và có gì không sợ á thì bất an ngồi thiền cũng được, mới về bạch với Đức Phật. Đức Phật là thôi, các cái mấy ông á là vô trong rừng đó cứ ngồi thiền đó đi, nhưng mà khởi lên tâm từ bi thương yêu, và thương yêu tất cả chúng sanh, trong đó có các ma, có các cái vị thần cây, có các cái vị nào mà phá các vị đó, vị khởi tâm thương yêu gì đó đi. Và các vị tỳ kheo lại đó dùng từ bi quán, trong ngũ đình tâm quán dùng cái từ bi quán thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, tự nhiên không con nào nhát. Nên mình đi qua vị tỳ á, quý vị tử á, khởi lên tâm thương yêu, thương luôn ma luôn. Ma chẳng qua là mất cái thân này thôi, mà nó thở dĩ là ma là thân chung lắm, không thoát được, không đi giải thoát được, là chứng tỏ còn nhiều nghiệp ác ở thế gian, còn lưu luyến ở thế gian này, nên họ không có đi được, họ không biết Phật pháp, họ chưa bao giờ đi chùa thiền tôn mà niệm Phật ngày nào, nên lúc đó chết đi giữ cái thân của mình luôn ở tại đó, nên nhát người này nhát người kia cho vui, giống như chọc cho vui, buồn quá giỡn chút mà, vì đâu đi ngoài trước đi ngoài sau bịch giỡn chơi cho vui, buồn quá ở ngoài cái địa buồn quá, mình cô đơn quá gọi cô hồn buồn lắm, nên mình đi ngang giỡn chút cho vui thôi, đừng giỡn, mình khởi tâm thương yêu họ, họ không não hại mình. Quý vị tử đâu, mình thương yêu người nào người đó có ám hại mình được không? Mình thương yêu con mình có quay lại hại mình không? Không bao giờ có. Mình thương yêu ai người đó không bao giờ hại mình. Mình chỉ ghét người ta mới hại mình thôi, chứ mình thương người ta không bao giờ ai hại mình cả. Vì mình thương yêu khắp tam thiên đại thiên thế giới, chỉ có sự giúp đỡ mình thôi, chứ không bao giờ ai mà hại mình cả. Nên Đức Phật thương yêu tất cả muôn loài. Ngài ngồi thiền dưới gốc cây, rắn nó quấn xung quanh Ngài nè, để che chở. Con khỉ á, voi nó đem trái cây lợi dân cho Ngài, khi mà không có con người giúp đỡ Ngài. Thấy không? Lòng thương yêu cảm hóa được cả muôn loài vạn vật. Lòng thương yêu thôi, đó gọi là từ bi. Từ bi tức là thương yêu và muốn cứu chúng sanh khỏi đau khổ, của sự đau khổ bức bách của thế gian. Nên mình muốn có cái tâm từ bi đó thì mình phải quán thôi quý vị tử. Quán từ từ, quán những người thân mình, quán những người tàn tật trước. Mình nói người ta tàn tật, người ta không đi được, mình thương yêu họ. Họ nghèo không có gạo ăn, mình thương yêu họ. Thậm chí quán tới những người giàu, mình thương yêu họ luôn. Thương yêu gì quý vị tử biết không? Giàu rồi họ mới sanh tâm, giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ, gia đình không hạnh phúc. Họ giàu thì họ có nhiều của cải, mà Đức Phật dạy thọ à, khổ à. Có chiếc xe khổ xe, có nhà khổ nhà. Họ có 100 cái của cải, họ 100 cái khổ, mình có 3 cái của, mình có 3 cái khổ à. Đức Phật dạy mà trong kinh Tứ Niệm Xứ nói họ thì khổ, họ tài sản quá nhiều thì họ phải khổ với tài sản họ quá nhiều không? Họ lo lắng cái này, họ lo lắng cái kia, lo lắng người ta chiếm đoạt, lo lắng cái mất đó, lo lắng cái còn đó. Có một cái nhà khổ một cái à. Quý vị mua thử 3 cái nhà coi. Quý vị sẽ khổ với 3 cái nhà cho coi. Có một đứa con khổ con đứa à, sanh 10 đứa con đi mới thấy lo, cưới vợ gả chồng lo học lo hành mới thấy khổ với nó. Quý vị tử mới thấy được điều đó. Nên mình quán luôn, quán là người giàu mà mình cũng khởi tâm thương yêu họ luôn á quý vị tử. Như vậy thì tất cả mọi loài con súc sanh nó biết cái gì đâu, nó bị người ta bắt ăn thịt mình cũng thương yêu luôn. Con lớn ăn con vật bé ăn con vật bé hơn, nên mình không nỡ giết hại con nào hết. Từ lòng từ bi của mình rộng lớn bao la như vậy, mình thành tựu trong pháp của nhà Phật. Ai quán được lòng từ bi thành tựu chừng nào, người đó đắc đạo sớm chừng đó quý vị tử. Còn mình tu mình thấy không thương yêu ai hết trơn, gặp ai mình cũng ghét hết trơn là rồi, mình tu chưa có thành tựu được gì cả. Nên trong tứ vô lượng tâm nó có từ bi là đặt lên hàng đầu. Nhưng mà muốn có từ bi thì mình phải có hai cái chữ còn lại, là cái chữ hỷ xả. Quý vị Phật tử, hỷ xả, hỷ là quan hỷ, là vui á, là mình vui. Mình vui là Đức Phật Di Lạc á, mình vui mình sẽ ban cái niềm vui cho kẻ khác. Thì có một cái ông giáo sư dạy ở trường đại học á, năm nay 80 mấy tuổi rồi. Nên giáo sư mới nói với thầy á, thầy lai cách này thầy sư phụ mà về có đầy đủ hết trơn này, trời ái mộ quá. Nói chơi thôi, thấy là giáo sư già nói là có đầy đủ, có nhà có cửa xe hơi danh vọng bằng cấp giáo sư có đủ hết nè, con ái mộ giáo sư quá. Giáo sư ơi, lắc đầu. Hỏi lắc đầu sao? Giáo sư lắc đầu, ông là cả đời của thầy chiêm nghiệm lại, bằng giáo sư vứt 3-4 cái nhà vứt, giường cao su vứt, không lạ gì cả. Hỏi sao vậy? Thằng con nó quậy quá chừng chừng luôn, vậy nó quậy chịu hết nổi, bà vợ giận bỏ đi. Năm nay 91 tuổi, năm nay 91 tuổi, bà vợ 86 tuổi hay gì đó. vô trường quậy trong trường, ông làm hiệu trưởng một cái trường, vô quậy trường ghen. 86 năm nay không ghen, bây giờ 86 tuổi vô trong trường ghen, nói tùm lum hết trơn á. Tại vì ổng có đứa cháu nội không ai giữ à, mới mướn cái cô kia ở dưới quê lên giữ cái cháu nội nha, giùm giữ cháu nội giùm. Bà nội á, thì cứ đi ở hàng xóm đi chơi lẹt xẹt sớm không à, về cháu nội nó không nhìn, ẩm cháu nội nội khóc không chịu, chịu cái cô ở trong nhà đó không à, chịu cô nhà không, chịu nhà không biết, không biết sao không biết, kêu có cô đó mà bà nội mới chết đó chứ. Bà nội thiệt của mình mà không kêu à, mà kêu bà nội giả bà nội nè, mà bà này dư biết là ông giáo sư cũng không có chân á, mà về ghen à, ghen là nói ông chồng mình dạy cho đứa cháu nội nó kêu bà nội vậy, mà vô tới trong trường học quậy chồng quậy nát dân 86 tuổi rồi quậy, mấy thầy ông chồng cười không à, mấy thầy nhỏ nhỏ cười biết già rồi mà à, biết giáo sư à, như vậy quý vị tưởng nó khổ tí á, cỡ đó nên giáo sư nói với thầy một câu mà thầy thấy thương dễ sợ. Nói trên đời này á, bằng giáo sư vứt, tiền bạc vứt, giường cao su vứt, nhà vứt, còn chữ gì đó thầy biết không? Sự bình an của nội tâm là cái quan trọng nhất. Cuối cùng giáo sư á là đã nói câu đó, sự bình an của tâm hồn mình là cái quý nhất ở trên thế gian. Sống lúc nào cũng lo sợ, lo lắng, lo sợ hết. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Tại vì mình còn yêu ghét ở trong cuộc đời mình bị, nếu mình có cái kim cang tâm đó coi là mình đâu có bị đâu, mình đâu có còn ái dục nó lôi kéo nữa đâu, đâu còn ham muốn gì của trần đời, kệ nó, mình cứ niệm Phật thôi, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về thảnh thơi, đâu gì đâu sợ, đâu buồn. Bây giờ tu ngày mai chết cũng không sao á, vui vẻ mỉm cười mà ra đi.
À, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.